Cô dâu trong thùng, tác giả Hải Miên. Tốt nghiệp khoa báo chí Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh năm 1998. Cũng từ năm đó, Hải Miên đã vào làm phóng viên của báo Hoa Học Trò. Quá trình cầm bút của Miên còn đến sớm hơn khi là một học sinh cấp 3 của trường Quốc học Quy Nhơn. Cô đã cộng tác với áo trắng mực tím và đến nay đã có 2 đầu sách được in trên nhà xuất bản trẻ Kim Đồng. Truyện ngắn Hương Dẻ của Miên còn được đạo diễn Vinh Hương chuyển thành phim. Cô dâu trong thung được xây dựng từ một nguyên mẫu của một thôn làng hẻo lánh huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, quê ngoại của tác giả. Vì những đối xử của người chị dâu, một cô gái mù đã chủ động đi lấy chồng xa xứ, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu đầy bất trắc không hẹn ngày quay lại. Câu chuyện diễn ra trước mắt nhìn thơ ngây của cậu em càng thêm xúc động đến nao lòng. Đưa tay dặn ngọn đèn dầu xuống thật nhỏ, chị nụ sẽ sàng nằm xuống chiếc giường tre bên cạnh giường tôi. Dù sẽ sàng, chiếc giường tre cũ vẫn kêu cọt kẹt. Nè, cái giường này đã già lắm rồi, gỗ nhỉ? Ngày trước mẹ bảo mẹ đã sinh chị ra trên chiếc giường này, các em cũng khóc chào đời ở đây. Nè, những cái vệt thâm đen trên cái vạt giường là do nước đái của hai chị em mình để lại đấy. Ơ, thế còn cái giường em đang nằm đây? Thì tự tay bố hạ tre, đóng năm em lên 10. Bố nói con trai lớn là phải ngủ riêng, không được nằm chung với mẹ và chị gái. Bố đóng giường em dài hơn cái chiếc giường bên này cả đoạn. Vì bố bảo, nhìn cái giò là biết em sẽ cao lắm, em có nhận thấy không? Có, nhưng em cứ tưởng là cái khúc tre dài bố tiếc không muốn cưa đi. Chị nụ bật cười, tôi cũng cười rúc rích như chị em nhà chuột cắn lúa trong đêm tối. Trời ơi, hai đứa mày không lo đi ngủ đi, khuya rồi. Giọng anh tôi ngái ngủ. Tiếp theo là tiếng nói nhẹ nhàng và xa cách của chị dâu. Mai cả nhà còn phải dậy sớm để mà cái vợ cái đám khoai trên đồi. Trưa ở lại luôn. Cô nụ nhớ nấu cơm sớm và đem theo cho chúng tôi. Chỉ nghe tiếng chị nụ trả lời khẽ. Dạ vâng. Rồi tất cả chìm vào yên lặng. Hình như chị nụ không ngủ được. Lâu lâu lại nghe tiếng chị trở mình, tiếng thở dài cố nén. Gỗ, em còn thức không? Tôi nắm lấy bàn tay 20 tuổi khô gầy của chị đang rờ nhẹ trên mặt mình, áp vào má. Bàn tay chị có mùi mặn. Tôi sực nhớ lúc chiều có muối, một dải cà bát và 2 chum nhỏ cà pháo. Chị nụ lại thở dài. Gỗ này, chắc chị phải đi lấy chồng. Cố lắm tôi mới không kêu lên thẳng thốt mà cũng thầm thì chứ chị. Hứ, nhưng chị mù loà. Ừ, chị biết vậy. Tiếng chị buồn và cam chịu. Nhưng chị không đến nỗi vô dụng. Chắc cũng có người đàn ông kém vẹn toàn nào đó muốn lấy chị làm vợ chứ. Em có nghĩ vậy không? Đột nhiên chị im lặng giây lâu. Tôi quờ tay lên mặt chị, chạm phải 2 dòng nước mắt chứa chan. Gia đình tôi đã bao đời sống ở nông trang này, quay quần trong thung cùng hơn 50 nóc nhà khác, bị chắn xung quanh bởi đồi, núi và một con dốc cao chót vót. Những ngọn gió trong thung thường quẩn quanh khắp lượt các cửa nhà. Những bàn chân trẻ con hiếu động cũng dừng lại trước vách núi và con dốc chắn. Nhưng chúng tôi không hoàn toàn bị cô lập. Phía bên kia con dốc là đường dẫn xuống chợ, xuống phố phường, cửa hiệu náo nhiệt tưng bừng. Chợ 5 ngày một phiên với bọn trẻ con. Xuống chợ là một phần thưởng năm chúng lên 10 tuổi, khi chúng có thể gánh đỡ bố mẹ 2 muỗng khoai, bắp cải, lúa gạo. Rồi từ đó mỗi năm một lần, chúng lại được theo bố mẹ, ông bà hoặc anh em xuống chợ một lần vào dịp Tết. Để chuẩn bị cho đi chợ Tết, chúng phải để dành tiền xu quanh năm, nhịn thèm tất thải đến mức nhìn những quả thông, quả ớt hay trái cà, chúng đều thấy có hình que kem mát lạnh và viên kẹo mút ngọt liệm. Chúng dành tiền đi chợ Tết mua bông bóng, kẹp tóc, dép mới. Tôi đã đi chợ Tết 4 lần. Chị nụ 20 tuổi chưa được đi chợ Tết lần nào bởi quãng đường đó quá xa xôi và lạ lẫm với một người mù như chị. Những người lớn ở nông trang chúng tôi vừa tự hào vừa tự ti về cái làng nhỏ của mình, nên nhiều đời các cuộc hôn nhân chỉ chăn đèn kết hoa từ cửa nhà này sang cửa nhà khác ngay trong làng. Đến lứa của anh cả, chị nụ, tôi thì các bậc cha mẹ đã phải nhờ đến ông mai bà mối cưỡi ngựa vượt qua thung đi đến các làng khác để kén dâu tìm rể, mặc dù điều đó trái với tục lệ của nông trang. Chị dâu tôi bây giờ cũng do bà mai bà mối dẫn về từ một làng rất xa. Tất cả chúng tôi cũng từng vững chãi như mọi người khác trong làng. Thời mà mỗi bữa ăn, chị nụ phải dọn ra mâm đủ 6 đôi đũa, 6 cái bát cho ông nội, bố mẹ và 3 anh em. Thời đó, nhà tôi có ông nội trong nhà, hạ tre ngồi đang mũng thúng, giang sang và giót đũa dưới cái bóng mát của cây mít trước ngõ. Có bố để anh cả theo sau đuôi trâu tập cài, có mẹ để bài cho chị nụ nấu cơm, mai giá, và tôi còn cố trợn mắt trợn mũi, nhai nuốt thật nhanh mỗi bữa 2 bát cơm chan canh rau để tối ngủ được mẹ cho sợ tây. Ngày qua tháng lại, mắt bọn trẻ con chúng tôi xa dần mặt đất, thì những người già cứ mỗi ngày còng xuống gần hơn với đất, cho đến khi nằm hẳn xuống ngủ một giấc muôn đời. Ông nội tôi thở hơi thở cuối cùng khi mẹ đang hối hả đào hố trồng xuống sau giường một cây ăn trái lâu năm. Đây là tục lệ của riêng người trong thôn. Khi trong nhà có một người lớn tuổi về dưới đất thì người đàn bà của gia đình đó phải trồng xuống một loại cây lâu năm kịp trước khi người kia im hơi tắt tiếng. Linh hồn của người đã chết sẽ không chịu vùi sâu dưới 3 tấc đất cùng thể xác của họ mà thoát ra, nhập vào thân cây ấy trong vườn nhà. Với những người chết trẻ, linh hồn sẽ bay đi nương vào một cây trên rừng. Hàng năm, vào ngày mùng 1 Tết, chúng tôi có lễ thăm cây. Trước hết là thăm cây trong nhà và sau đó tỏa lên rừng. Giờ ông nội đã trú ẩn trong cây mít trước ngõ, bố tôi ở cây xoài sau nhà và mẹ tôi là cây xoan cạnh bờ mương. Mỗi khi buồn, chị nụ hai ra tựa vào gốc cây xoan, một chốc lại lẳng lặng quay vào, không muốn để ai nhìn thấy. Nhưng tôi biết bí mật đó của chị, tôi còn biết từ dạo nhà có chị dâu, chị rất hay lén ra giữa gốc xoan. Tôi không chắc trong hai người, anh cả và chị nụ, ai là người háo hức đón cô dâu mới hơn, bởi anh luôn giữ vẻ mặt căng thẳng lạnh lùng. Sau ngày đón cô dâu một thời gian cũng vậy, chị nụ vốn tính trầm lặng, nhưng khi có chị dâu, chị trở nên hoạt bát và nói nhiều. Tuần đầu, chị nụ là bạn trò chuyện duy nhất của chị dâu, chị kể rất nhiều về những người trong nhà, nhất là anh cả. Chị nói cho chị dâu biết về linh hồn của ông nội ẩn trong cây mít, bố ở ngoài cây xoài, mẹ nương cây xoan. Chị dâu rất ngạc nhiên, hồ nghi. Ở làng chúng tôi không có cái tục lệ như vậy. Một cách chậm chạp, nhưng anh cả ngày một đổi khác. Sau mỗi đêm ngủ dậy, anh thường nói với chị em tôi, nhất là chị nụ, những điều mới mẻ lạ lùng, nói một lèo, trơn tru, chặt chẽ. Chúng tôi vẫn yêu quý, nhưng ngài một e ngại anh mình. Chị dâu chưa bao giờ la rầy hay tỏ ý không hài lòng về hai đứa em. Đến bữa ăn, chị dâu luôn ngồi ở đầu nồi, nhận lấy việc xới cơm cho cả nhà, và cả tôi lẫn chị nụ. Không ai bảo ai, nhưng đều hết sức e dè khi đưa cái bát cho chị dâu xới bát cơm thứ ba. Rồi dần dà, dù đói dù no, chúng tôi luôn dừng ở bát thứ hai. Tội nhất là chị nụ. Trước đây tôi là người gấp thức ăn cho chị trong mỗi bữa ăn, nhưng về sau này tôi thực thi nhiệm vụ của mình hết sức e dè, tiết kiệm. Chị dâu ít nói, chị dâu xoay chuyển nếp sống của cả nhà theo ý riêng của chị bằng một uy lực vô hình. Nắm lấy tay tôi, quơ quơ cây gậy trên con đường làng nhỏ hẹp, lẫn lộn phân trâu phân ngựa, chị nụ bảo:
"Gỗ, em đi tới nhà bà Duyên với chị, có em chị vững tâm hơn."
Bà Duyên chuyên làm nghề mai mối ở làng tôi. Bà dẻo miệng, có thể ghép duyên giữa một anh trai thọt chân với một cô gái đẹp người tốt nết nhất làng mà không ai trách móc được bà. Thấy chị nụ nhảy qua một con suối cạn và hẹp xong, tôi hỏi:
"Trời ơi, việc này sao chị không nhờ anh cả đi giúp cho nó đỡ khổ?"
Chị cười, vẫn nụ cười và giọng nói cam chịu:
"Trời ơi, đúng ra thì phải như vậy. Con gái mọi nhà khác đều để mẹ đi lo việc này, còn ở nhà mình thì anh cả đi là phải lẽ nhất. Chỉ có hạng con gái không ra gì, không biết xấu hổ thì mới tự đi nhờ người kiếm chồng cho mình. Nhưng phận chị mù lòa, có đáng giá gì mà phải chảnh chọe, người ta xin ghét thêm."
Từ nhà bà mối Duyên trở về, chị bảo tôi khoan về thẳng nhà mà ngồi nghỉ chân bên dòng suối cạn một lúc. Hai chị em phục chân trong làn nước mát lạnh, trong veo, thấy rõ từng con cá bé bằng đầu tăm trong suốt bơi dạt theo nước chảy. Chị phốc nước lên, vả vào mặt, cho chảy ròng ròng xuống cổ, ướt cả ngực áo và tạt nước lên rửa chân tay. Tôi nhận ra chị nụ của mình không hề kém chút nào, nhưng đôi mắt mù của chị. Chân tay chị thon thả, trắng ngần, đẹp đẽ hơn cả chị dâu tôi nhiều. Hái một chiếc lá sơn to gấp lại như một chiếc phễu, tôi vớt được một con cá suối nhỏ bằng đầu đũa, bảo chị khum tay lại rồi thả chú cá vào lòng bàn tay của chị. Giơ cao hai bàn tay chụm lại, chị yên lặng để cho nước tuôn ra những kẻ tay xuống suối. Tôi cảm thấy một con cá búng trong lòng bàn tay, chị cúi người trả con cá nhỏ về dưới suối. Nếu như chị không mù, chị đã có thể bơi xa như cái con cá nhỏ kia rồi. Không ngờ mọi việc tiến triển nhanh thế khi bà mối Duyên đến nhà báo cho biết đã có một đám bên kia núi chịu cưới chị nụ cho con trai họ. Với điều kiện nhà gái không đòi hỏi tiệc tùng lễ vật thì đúng vào bữa cơm tối có anh cả và chị dâu cùng nghe. Anh chị hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ ý gì đặc biệt. Chị dâu nhẹ nhàng:
"Thì mừng, mừng cho cô có nơi có chốn để nương tựa. So tuổi thì cô cũng đã hơi cứng rồi."
Anh cả hỏi kỹ hơn về gia đình đàn trai và bản thân người chồng sắp tới của chị nụ. Bà mối Duyên trả lời qua loa bảo:
"Trời ơi, bên mình đừng có hỏi quá, cái phận con mụ nó mù lòa. Trời ơi, con người chịu cưới là may mắn lắm. Tôi phải trổ hết cái tài khéo của một bà mối giàu kinh nghiệm ra mới xong đấy."
Tối đó chị nụ không ngủ được. Chị quay sang tôi:
"Này, gỗ gỗ, này, không biết mai sau đời chị thế nào nhỉ? Có được như chị dâu nhà mình không ta?"
Tôi chưa biết nói sao thì chị đã tiếp:
"Chắc là không. chẳng biết xứ ấy nó ra sao.
Đã bao giờ em thả trâu sang tận xứ ấy chưa? Có giống như ở đây không?
Tôi chưa bao giờ biết xứ ấy cả, mà cả làng tôi cũng chưa chắc ai đã một lần đặt chân đến. Một làng ở sau núi, một ngọn núi cao dựng đứng dây bọc thung này. Còn có một làng nào đó sinh sống ư? Hiểm trở, heo hút đến thế kia mà.
Ngồi dậy, uống một hớp nước để trong chiếc ấm đất ở dưới nhà, chị nài nỉ tôi.
Hay hôm nữa tới phiên chợ, em dẫn chị đi chợ với nghe.
Gỗ.
Chị đi không được mau, nhưng chị sẽ cố, miễn là em chịu đi chậm lại một chút. Chưa bao giờ chị được biết chợ cả, chị thèm lắm. Hồi xưa mẹ có hứa sẽ đưa chị xuống chợ một lần cho biết, nhưng mẹ không kịp.
Tối hôm chị nụ xin anh cả cho tôi dẫn đi chợ, chị dâu sang nhà bác họ dăm đổi đổ giống. Anh cả vào buồng một lúc, quay ra nhét vào tay chị nụ mấy tờ bạc.
Ừ, thôi em cầm cái này, cầm lấy cái này, xuống chợ muốn mua gì thì bảo hàng gỗ nó dẫn đi mà mua. Anh thấy hôm chị nhập dâu về nhà mình, trên đầu chị dắt nhiều những cái thứ gì nó lóng lánh, trông đẹp lắm.
Ngập ngừng một lúc, anh cúi đầu thở dài.
Hay, để ra thì anh phải cho em nhiều hơn, nhưng chị em có thai, sắp tới sẽ sinh em bé, hào tốn lắm.
Rồi anh vuốt vuốt mấy sợi tóc rối xòa xuống trán, còn vướng cho bếp của chị nụ, nghẹn ngào.
Lẽ ra thì anh phải đưa em xuống chợ huyện nhiều lần rồi mới phải. Suốt mấy năm nay, từ khi...
Để lẩn tránh phút yếu lòng, anh quả quyết đứng dậy, vớ lấy cái bó đuốc dắt sau trái bếp, gấp than bỏ vào rồi thổi bùng lên.
Thôi, anh đi đón chị về, mới mưa đường trơn lại đã có mang.
Dù không nói ra và vẫn giữ cái nét mặt phẳng lặng, hiền diệu vốn có của một người mù, nhưng tôi biết chị nụ đang hồi hộp và lo sợ lắm. Lâu nay, mọi việc nhà chị đều chu toàn, dù có hơi chậm chạp, là nhờ chị đã quen với mọi ngóc ngách và những trật tự không bao giờ thay đổi của cả đồ đạc trong nhà. Nay chị sắp sửa về một nơi xa hút, bước chân vào ngôi nhà hoàn toàn xa lạ, phải mất bao nhiêu tháng chị mới quen được với những ngóc ngách và vị trí đồ vật. Biết có ai trong nhà ấy tốt bụng, thương chị mù lòa để cầm tay dẫn chị từng ly từng tí như ngày xưa mẹ đã chỉ dạy cho chị hay không? Sáng ấy, hầu như cả thôn ngưng làm việc, nhất là các bà và đám trẻ con. Họ đứng chật sân, dẫm nát cả đám cải con mới xòe ba lá sau giếng nước, chờ đợi đến ngọt thở người đàn ông sẽ đến lấy chị nụ mù lòa của tôi về làm vợ. Chị nụ chân mang giày mới, đầu cho chị dâu bới chải cầu kỳ, dắt những món trăm cài lấp lánh mà chị đã mua ở phiên chợ hôm đi với tôi. Ngồi ngay đơ trên chiếc chõng tre của chị, bên cạnh là tay nải quần áo, toàn đồ cũ để chị mang theo. Có một bộ mới duy nhất vừa may thì chị đang mặc trên người. Khi nghe đám con nít chạy như bay ngoài đầu dốc vào, cấp báo.
Chú rể tới rồi, chú rể tới rồi.
Chị kêu tôi lại khẽ khàng.
Gỗ này. Tí nữa, em đừng bỏ ra ngoài đó nghe theo cái đám trẻ mà hãy ngồi đây với chị. Em cố nhìn qua kẹt cửa xem chú rể người như thế nào, tả thật tỉ mỉ cho chị nghe với. Tỉ mỉ hơn cái ngày em tả chị dâu nữa. Gỗ, em có đôi mắt của chị.
Nói đến đó, chị nghĩ tới ngày mai hay sau mà hai dòng nước mắt đổ xuống chứa chan. Đoàn nhà trai đã vào đến ngõ, chẳng đông đúc rầm rộ như những đám cưới khác.
đi theo chú rể chỉ có người đàn ông đã đến tuổi đổ dốc. Một người dắt ngựa, một người bưng quả trầu cau bé xíu, ngã màu héo hon, nằm lọt trong cái khay trà rượu. Cả hai người đàn ông đều có dáng vẻ thảm hại do những gì họ máng lên trên người. Mặt gầy choát và đặc biệt là đôi mắt mí sụp vằn lên tia hung ác. Tôi lo sợ cho chị tôi. Con ngựa trắng đang cõng chú rể trên lưng cũng lộ vẻ già nua, đói kém. Lông nó ngả màu khói như những đám cỏ nắng táp trên đồi.
Chú rể của chị đã xuống ngựa, có vẻ là nó cao hơn anh cả nhà mình. Chú rể mặc đồ mới, trông chững chạc, đường hoàng lắm.
Sao chị nghe ngoài sân ồn lên ghê thế? Có gì không ổn hả em?
Các bà đang trầm trồ về cái chú ngựa tuyệt đẹp của chú rể đấy. Úi chà, chú rể có dáng đi thẳng và đẹp lắm chà.
Chị nghiêng tai về phía tôi, sốt ruột.
Em tả cho chị nghe cái vẻ nét mặt của người ấy đi. Hiền hay dữ? Có hiền như bố không?
Mặt anh ấy vuông chữ đèn, lông mày rậm và đen, mắt sâu, trông nó tình cảm lắm.
Gỗ, sao chị nghe ngoài sân nó xôn xao ghê vậy?
Em đoán là anh ấy là người nhân hậu, chị ạ.
Rồi tôi còn huyên thuyên một lúc nữa, nhưng nước mắt tôi đã lưng tròng. Tội nghiệp chị nụ của tôi, anh rể mặc áo mới, rộng thùng thình, đoán là áo mượn. Đầu tóc anh xù lên như một tổ quạ, và luôn tay đưa khăn lên chạm nước dãi liên tục đổ xuống hai bên mép. Đầu anh ngoẹt sang một bên, dựa hẳn vào vai trái. Chắc chắn anh là người bị ngớ ngẩn, đần độn. Khổ thân chị tôi biết bao, họ còn nói một thứ tiếng mà không ai ở thôn chúng tôi hiểu được. Họ khác ngôn ngữ với chúng tôi. Nếu không có bà mối duyên thông dịch thì hai bên đàn trai đàn gái đã như hai kẻ điếc trò chuyện với nhau. Bỏ chị nụ ngồi lại trong nhà, tôi lại ra sân, dẹt cái đám các bà bu quanh để núp sau lưng anh cả. Tôi năn nỉ.
Anh cả ơi, đừng có gả chị nụ cho họ. Chị ấy chết mất, có gì khổ lắm. Mà em sẽ dẫn chị nụ xuống phố chợ đi xin ăn còn hơn.
Anh cả ngập ngừng lưỡng lự, nét mặt tỏ vẻ kinh tởm khi nhìn thấy chú rể, con ngựa và hai người đàn ông đi cùng họ. Nhưng rồi anh bắt gặp ánh mắt của người chị dâu. Tự tay tôi nắm cái dây mũi của con trâu già dắt ra khỏi chuồng. Con trâu mẹ này do bố mẹ chúng tôi để lại, đã đẻ cho anh cả ba con nghé đực. Giờ anh chia con trâu mẹ cho chị nụ đi lấy chồng, coi như của hồi môn. Một tay gạt nước mắt, tôi đỡ chị nụ lên lưng trâu, dưới cái lót tắm chăn cho chị đi đường xa đỡ mỗi người. Lúc tôi khoác tay nải quần áo của chị lên cặp sừng cong vút của con trâu mẹ, chị quờ tay nắm lấy tay tôi, cúi đầu xuống cho má chị áp vào mái đầu khét nắng của tôi.
Em, đừng có lo cho chị.
Gỗ à, dù họ có như vậy, anh ta có như vậy, chị vẫn tin là chị có thể sống được ở nhà người ta.
Chắc dù sao họ cũng thương một kẻ mù lòa như chị mà, không đòi hỏi quá khắt khe. Em có nghĩ vậy không?
Hóa ra chị nụ đã biết hết và chị cam chịu đón nhận cái số phận hẩm hiu mà số phận đã dành cho một cô gái mù như chị.
Nhớ nha em, ở lại ngoan nha, đừng giận anh cả, đừng oán chị dâu, gỗ nhé.
Thực ra
chị dâu không xấu gì với chị em mình đâu.
Người đàn ông bên họ nhà trai cất giọng the thé sổ ra từng hồi. Tôi đoán là ông ta dục lên đường. Vẫn giữ được nét mặt phẳng lặng của một người mù và nét dịu hiền vốn có, Chino kéo mạnh dây mũi thúc vào lưng trâu. Con trâu mang chị đi một quãng rồi cứ quay đầu trở lui. Tôi chạy theo gọi:
"Chị, Chino, Chino nhớ về thăm em."
Chị quay đầu lại nghẹn ngào:
"Em cố lớn nhanh băng núi vượt đèo lên thăm chị gỗ nhé. Xa quá thế này, chắc chẳng khi nào họ dẫn chị về lại nhà mình nữa đâu."
Tôi leo lên góc thị cục ngọn đầu tung, ngóng theo bóng đoàn người mang chị nụ tôi đi mỗi lúc một xa dần. Trước là chú rể cưỡi con ngựa trắng xỉn màu, sau là chị tôi ngồi nhỏ bé trên lưng trâu, hai bên là hai người đàn ông loát choát, rồi cứ khuất dần, cho đến khi tôi chỉ còn nhìn thấy được một chấm đỏ xa mù. Đó là tay nải áo quần của chị tôi đu đưa trên cặp sừng cong vút của con trâu mẹ.